bất cứ văn hóa nào cũng đều đề cao cái kính trọng và cái sự gọi là thi lễ. Thí dụ như người Mỹ họ gặp cũng bắt tay cúi đầu, người Nhật là cúi đầu, người Thái Lan, người Campuchia là chắp tay. Người Việt Nam gặp nhau cũng xá chào. Bất cứ văn hóa nào không thể thiếu được cái phần này. Vì vậy cho nên khi chúng ta đi học, ngày xưa Việt Nam lúc nào trong trường cũng để một câu: tiên học lễ, hậu học văn. Trước hết phải học lễ giáo, sau đó mới học chữ nghĩa. Mình chữ nghĩa nhiều mà không có lễ thì coi như là mất điểm lớn lắm. Nhưng mà nhiều khi cái người đó họ thiếu học, nhưng mà họ có cái lễ kính, họ lại được trọng dụng, họ lại được thành tựu nhiều trong cuộc sống. Cho nên đó thưa đại chúng, cái câu này á, Đức Phật dạy á, là thường tôn trọng kính lễ. Phải có kính, phải có trọng kính thì mình mới thi hành cái lễ đó. Vì vậy mà các ngài Bồ Tát sợ mình á, ỷ lại có một chút sở học, có một chút hiểu biết á, thì mình lại coi thường người khác. Thậm chí á, nhiều khi mình là thường dân thôi mà được chức vụ, bước chức phận chút cái là bắt đầu mình thiếu cái phần đó rồi. Vì vậy cho nên á, mình càng ở cái địa vị cao thì phải càng coi chừng cái tâm của mình. Phải canh phòng cái tâm hành, mà trong đó có một cái tâm hành gọi là ngã mạn cống cao. Nó ghê gớm lắm. Nhiều khi nó len lỏi vào trong tâm thức mình lúc nào mình không hay. Nhiều khi mình chưa là gì hết, ta muốn nói gì ta nói, mình có gì một chút cái tại sao nói tôi vậy, tôi bây giờ đâu phải như xưa, vân vân. Thành thử ra mình không như xưa là mình từ dở, mình giỏi mới hay. Còn hồi xưa mình rất dễ thương, mà giờ sao càng lớn mình càng không dễ thương thì cái này trật. Mình đi nó trật đường này. Mình càng đi là phải càng tới nơi, chứ tại sao càng đi là càng xa vậy, biết trật đường đây đó. Ví dụ quý vị lái từ Calgary đến Edmonton, lái ngồi thấy cái bảng để Edmonton còn 200 cây, còn 100 cây thì mới biết mình đi trúng đường chứ. Lái sao mà càng ngày không thấy cái bảng Edmonton đâu hết, những cái bảng khác nó xuất hiện à. Thì cái này là mình phải coi lại. Nhiều khi trong đời sống của chúng ta, dù đời hay đạo cũng vậy. Có đôi khi chúng ta cứ nhắm mắt mình đi mà mình quên để ý lại những cái tâm hành mà nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Mình không cần biết mình là ai, nhưng mà trong lòng mình càng có nhiều khiêm cung kính lễ thì cái đạo hạnh mình càng cao. Còn mình chưa là gì hết mà cứ nghĩ mình là tất cả thì cái này nó nguy lắm. Tại vì sao? Tại vì mình lúc đó mình đu dây điện, mình đi máy bay giấy cho nên là dễ rớt lắm. Và thậm chí là những người mà thiếu cái kính lễ thường là bị người ta ghét. Mà bị người ta ghét thì nghĩa là mình không sống thọ rồi. Tại ta ghét thì người ta nói gì? Việt Nam mình hay có cái màn ghét thì chửi, rủa. Là không rủa trước mặt, rủa sau lưng. Người ta rủa mình không, mình cũng tổn thọ rồi. Thấy không? Rồi thường mà cái người mà không có là khiêm cung lễ độ thì thường trong lòng nó không có vui. Cho nên cái quả mà của cái người kính trọng á, là thọ sắc, tức là sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ. Mình thường chào hỏi người ta nghĩa là mình vui vẻ, phải không? Cho nên cái này là không phải là không phải là mình làm mình kết quả, mà ngay khi tâm mình khởi lên, mình gặp mọi người mình vui vẻ, mình chào, tự nhiên nét mặt mình vui, mình tươi, mình vui, và nói tới mình là người ta đều có những cái đẹp dễ thương, người ta nhắc nhở. Cho nên cái đó là sống thọ. Nhiều khi mình sống ít lắm, tuổi thọ không bao nhiêu, nhưng mà mình sống trong trái tim của mọi người một cách dạt dào, một cách lâu dài, thì cái đó là tuổi thọ. Pháp Hòa hay nói đùa, nhiều khi người ta gặp mình, ta xin số phone cho cả đời, người ta không phone là mình biết mình sao. Như là mình có tên trong cái sổ điện thoại, mà người ta có gọi mình không. Cũng giống như vậy, mình có mặt đây, nhưng mà mình có tên của mình trong trái tim của người ta không. Cho nên ai đi đâu mà làm gì cho mình là mình biết, mình phải appreciate, mình phải trân quý cái đó. Dù người ta cho mình một cái gì đi nữa, mình phải trân quý. Có nhiều khi người ta mang cái thức ăn hay cái gì đó, có nhiều vị rất là thật tình. Hồi nhỏ rồi có một bác, bác làm đồ chay ở nhà bác ăn, cái còn dư miếng cái bác đem cho bác cho, mà bác thiệt lắm. tôi làm nhiều quá tôi ăn hết tôi cho chú một miếng. Cái mấy vị kia nói ủa sao làm vậy? Pháp Hòa nói không, cái này là Pháp Hòa appreciate lắm, tại vì mà người ta không thương mình ta không cho. Nhớ nhiều người ta nói thà ta bỏ ta cho nó ăn. Nhưng mà ta cho mình thật ra người ta đâu phải ta ăn, người ta nói chữ dư đây có nghĩa là ta nấu nhiều người ta ăn phần trường phần, chứ đâu phải ta ăn nửa chừng ta để lại cho mình đâu. Thành thử ra mình biết rằng những gì ai làm cho mình, dù là một cốc nước, dù là lấy cho mình một chiếc dép, tất cả cái đó nó đều xuất phát từ cái lòng thương quý và nghĩ đến mình. Chứ ở đây nè, thường tôn trọng kính lễ. Chứ quý vị thấy không, vợ chồng mà gặp trước khi mà chính thức sống với nhau, theo văn hóa người Việt là phải có cái lễ giao bái, phải có cái lễ xá chào nhau. Đó là sự kính trọng, dù là vợ chồng nhưng phải có sự kính trọng. Tại vì không kính trọng thì lời nói thường thô. Mà cái lời nói thô với nhau rồi, lúc giận với nhau mà lúc gần gũi nhau, những cái lời ngọt ngào cái thấy nó hay ổ sao kỳ vậy? Hai thế giới phải không? Mà lúc đó nó ngộ ngộ sao á. Lúc mà giận lên thì mày tao chửi sùm hết. Mà tới hồi quề với nhau rồi cái thì mình lại nói những lời ngọt ngào, nên đó nó ốt dột lắm. Thật ra kính trọng, tôn trọng kính lễ. Bậc kỳ lão trưởng thượng là gì? Những người lớn tuổi. Và những người lớn tuổi đây có hai mặt, có thể là tuổi đời, có khi là tuổi đạo. Và nói chung là người lớn cũng thi lễ với người nhỏ như một hình thức khác thôi. Thí dụ như người nhỏ nó gặp mình chắp nó khoanh tay nó chào, con chào bác, thì mình cũng chào, chào con khỏe không? Chứ mình cũng không cần chắp khoanh tay, nhưng cái lời nói của mình chào con đáp lại. Ở đây cái người nào mà được sống như vậy thì mình đáp, mình tăng trưởng được cái vui vẻ, cái tươi nhuận ở trong thân tâm của mình. Và chính đó là cái phước. Pháp Hòa có làm bài kệ: gặp nhau chắp tay chào, phẩm chất được nâng cao, khiêm cung và kính lễ, hình ảnh đẹp biết bao. Người lớn người nhỏ đều chắp tay chào thì cái phẩm chất của mọi người được nâng cao. Có nhiều khi mình là gì nhưng mà thêm cái đó, giống như cái dĩa thức ăn á, nấu rất là ngon, trình bày ra dĩa rất đẹp, nhưng mà thường người ta vẫn thích để miếng tiêu cộng ngò. Thậm chí người ta làm thêm miếng cà rốt đỏ đỏ, miếng dưa leo xanh xanh, trang điểm thêm. Nó làm cho cái dĩa đó thêm giá trị, mặc dù cái dĩa nấu ăn đã ngon. Đó, mình múc thức ăn ra ngon rồi, nhưng nhìn lại cái dĩa coi nó có lem luốc không. Nếu mà nó có thì mình phải lau chùi. Nói chung là mình làm sao cái tô mình bưng ra nhìn nó gọn gãy, nó sạch sẽ, tự nhiên cái tô đó nó có giá trị hẳn lên. Còn ăn rất là ngon mà mình làm cái cách nhìn thấy nó không có đẹp mắt. Thành thử ra người ta trước khi mà người ta ăn là phải bắt mắt. Mắt nhìn và bắt mắt trước, ăn mắt trước. The eye is first. Rồi bắt đầu mình mới thưởng thức cái hương vị của món ăn. Cho nên thường tôn trọng kính lễ, bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng. Bốn pháp được tăng trưởng đó là sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, khỏe mạnh. Đây là cái phước của cái người khiêm cung. Ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh có kể một câu chuyện. Có một vị thầy đó tên là Pháp Đạt, đến lại Lục Tổ Huệ Năng mà đầu không có sát, lễ mà đầu không sát đất. Tổ mới quở, tổ nói lễ mà không sát đất chi bằng đừng có lễ. Ông lễ không sát đất, chắc hẳn trong tâm ông còn một vật. Câu nói rất hay. Ông lễ không sát đất, chắc hẳn trong tâm ông còn một vật. Ông còn vật gì nói cho tôi nghe. Quý vị hiểu chữ vật gì không? Nghĩa là khi mình bày tỏ cái lễ nó chưa trọn, nghĩa là phải có một việc gì đó mình đang suy nghĩ trong lòng. Cho nên tổ mới hỏi, ắt hẳn còn một vật trong lòng, ông nói cho tôi nghe. Thì Pháp Đạt mới trả lời: con đọc kinh Pháp Hoa được 3000 bộ. Vậy là cái gì trong lòng ổng đây? Ổng ý ổng tụng được 3000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Cho nên bây giờ mà có thi lễ với tổ thì lễ cho có thôi, chứ mắc chi mà phải lễ trọn. Vậy thì lời tổ nói trúng không? Thường thường mình, thí dụ mình gặp người ta mà bữa nay sao cái thái độ kỳ đấy, ủa bữa nay kỳ vậy, không biết có chuyện gì không, nghĩa là trong lòng người đó phải có vấn đề gì với mình, bữa nay họ gặp mình họ mới nổ khí xung thiên lên như vậy chứ đâu phải. Thì cho nên cái chuyện nó rất thật. Tổ hỏi: lễ mà đầu không sát, ắt hẳn trong tâm còn một vật, ông có việc gì? Ông mới nói: dạ con tụng kinh Pháp Hoa 3000 bộ. Tổ mới nói: nếu mà ông tụng kinh Pháp Hoa mà ông đạt được ý của kinh Pháp Hoa mà ông chẳng cho ông là hơn ai hết, như vậy ông mới cùng ta sánh vai được. Thì ông tới đây ông lễ tôi vì tôi là một vị thầy, một vị trưởng thượng đi. Mà bây giờ ông tới lễ mà ông còn vướng trong lòng ông là ngã mạn rằng tôi tụng nhiều kinh. Cho nên nhiều người tụng Pháp Hoa đó, thấy trong kinh nói người nào mà phỉ báng người trì kinh Pháp Hoa, chửi bới người trì kinh Pháp Hoa là đọa đó. Thành thử ra họ đi đâu họ bị người ta chửi cho nó chết nghe không, đọa địa ngục nghe, dám chửi tôi nghe, tại vì tôi người tụng Pháp Hoa. Vậy thì mình tụng văn tự Pháp Hoa thôi, chứ mình chưa đạt được thâm ý của Pháp Hoa. Pháp Hoa là gì? Pháp Hoa là một loài hoa sen. Mà hoa sen thì ở đâu? Ở bùn. Ở bùn mà không nhiễm bùn. Người mà đọc kinh Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa nghĩa là người đó ở đời mà không nhiễm đời. Nghĩa là tu giỏi mà không thấy mình giỏi, làm nhiều việc thiện mà chả thấy mình làm gì. Như vậy mới là đạt được ý Pháp Hoa chứ. Cho nên tổ mới nói ông đọc kinh Pháp Hoa mà ông đạt được ý Pháp Hoa, mà ông không bị vướng mắc như vậy, ông mới là cái người có thể sánh vai với tôi. Ông pháp danh là gì? Nói dạ con pháp danh Pháp Đạt. Ông pháp danh là Pháp Đạt mà chưa hề đạt được pháp. Pháp Đạt là gì? Nghĩa là người thấu đạt được các pháp. Ông pháp danh gì? Nói dạ con pháp danh Pháp Đạt. Pháp Đạt mà đạt chưa đạt pháp. Nghe câu đó xong vỡ ra. Bao nhiêu cái ngã mạn, cái sân si, cái phiền não, cái cống cao nó tan rã ra. Quỳ xuống sám hối: con xin sám hối tổ. Từ nay về sau con xin phát nguyện cung kính tất cả những huynh đệ lớn nhỏ mà con được gặp trong cuộc đời này. Đấy, hồi nãy là mới có pháp đạt thôi nha. Tổ nói câu xong bây giờ ông mới đạt gì? Đạt pháp. Cho nên mình pháp danh của mình là pháp tu đó. Quy y có pháp danh phải để treo bàn thờ nửa chết tụng. Phải làm sao đem cái pháp danh mình ra mình ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thí dụ như ai pháp danh là Diệu Nhẫn là phải nhẫn nhục đến chỗ vi diệu tột cùng, nhẫn mà người đời không thể nhẫn. Cũng giống như ngài Bố Đại Hòa Thượng có cái bụng to vậy đó. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cái bụng của ngài to lắm, ngài chứa mà người đời không thể chứa. Tại vì người đời không thể chứa được tất cả những cái hạnh phúc an vui. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Ai nói mình câu là suốt đời không bao giờ xả. Thành thử ra nhiều khi mình tự hào á, cái đó không có gì tự hào đâu. Cái đó là cái pháp đọa đó, cái pháp oan gia kết trái đó. Rồi đời này đời sau gặp nữa không có hay ho gì đâu. Cho nên đừng có tuyên bố mấy câu đó và đừng để cái đó trong lòng. Ai phải, ai quấy, ai hay, ai dở, ai tốt, ai xấu với mình á, ngay bây giờ phải xả đi. Lỡ vô thường nó đến á, mình ôm cái đó đi, thì rốt cuộc tu hành mấy chục năm mà không ôm được Phật Pháp, mà ôm cái kẻ mình ghét đi theo làm bạn đời chung thủy muôn kiếp với mình, gặp nhau nữa. Cho nên qua đời này là oan trái gặp nhau. Nếu mà vô tới cửa chùa mà vẫn còn gặp nhau là biết đây là giờ phút để cùng nhau phát tâm tu, là bà sám hối. Nếu mà gặp nhau ngoài đời thì chưa chắc gì đã phát tâm tu hành. Nếu mà gặp nhau ở cửa chùa thì phải biết rằng đó, đó là cái cơ duyên, là cái cơ hội, là cái môi trường để cùng nhau xả bỏ oán kết. Quý vị đọc lại trong Lương Hoàng Sám, quyển thứ 5, quyển thứ 6 giải tỏa oán kết. Trong đó nói rất rõ. Cho nên đời này mình tu mà tại sao, hay là mình sống mà cứ gặp những cái người mà làm trở ngại cho mình, chướng duyên cho mình, mà mình càng họ càng chướng duyên với mình, mình càng ghim họ, mình càng thù hận họ, không giải được. Họ càng như vậy, mình phải càng phát tâm tu và càng phải sám hối tu tập. Vì sao? Trên thực tế họ nói mình không nói, làm sao có oán. Họ càng nói mình càng lo tu, mình không có nói lại họ thì làm sao có cái kết nữa. Cũng giống như là hai bên đang căng một sợi dây, cuối cùng sợi dây đứt làm hai, không ai xài được gì hết, bị có phần nửa dây mà xài cái gì. Thôi bây giờ một người thả ra đi thì người kia có trọn được sợi dây. Thì thôi, trong cuộc đời mà hễ người được thì mình khỏi khân. Cho nên cái câu mà hồi xưa, mà hồi nhỏ mình hay được dạy á, được phần người thì phần ta phải mất. Đó là cái đức hy sinh, và đó là cái đức lành trong cuộc sống. Ông Gandhi mà ông đi lên chiếc xe lửa mà ông rớt chiếc giày á, xong ông còn với lại ông lột chiếc thứ hai, ông giục lại luôn. Người ta mới nói trời, ông làm chuyện ngộ vậy, tự nhiên mất chiếc dép và lột chiếc quăng lại. Ông nói không phải sao, bây giờ người ta lượm được một chiếc, người ta có xài được gì đâu. Rồi tôi giữ đây một chiếc tôi cũng có xài được gì đâu. Thôi thì bây giờ tôi lột, tôi quăng lại luôn, để người ta lượm được hai chiếc, người ta xài có, người ta xài người ta khỏi. Thành thử ra người có trí xử lý nó nhanh. Quý vị nhớ, người có trí xử lý nhanh. Người nóng giận là rần rần nói mà không thành gì hết trơn. Cho nên bốn pháp được tăng trưởng thọ, sắc, lạc, sức mạnh. Qua câu thứ 110: dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Việt Nam mình có câu là kính lão bắt thọ. Sống 100 năm ác giới không thiền định. Cái câu này là do một cái chú Sa Di, chú mới xuất gia có một ngày rồi tình cờ chú bị bọn cướp bắt. Thì bắt thì cướp của sao không có, nó giận á, nó muốn chém ổng. Ổng nói giờ mình có của cũng chết, không có của cũng chết, tại vì vô tay họ muốn giết rồi. Ổng ngồi điềm nhiên, ổng thiền định để chuẩn bị cho cái chết mà. Cái sau cái tên cướp nó thấy ông có một cái lực gì á, nó đưa dao lên, rồi cái tự nhiên cái lực từ bi, cái lực mà gọi là không sợ chết vô ý của ngài nó xuất hiện sao không biết. Nó bỏ dao xuống, nó lại ngài, nó xin quy y. Nó xin quy y, cái nó nói cái ngài mới nói tôi mới làm Sa Di. Giờ nhận ông làm đệ tử, thôi tôi phải dẫn về gặp Phật. Cái dẫn về cái ông kể câu chuyện đó, cái Phật mới hỏi có phải vậy không. Nó nói dạ đúng vậy. Cái thì khi mà hỏi xong câu chuyện, Phật mới nói câu cú này. Phật nói sao? Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Tại sao cái vị thầy này, cái vị Sa Di này cảm hóa được cái anh cướp đó? Tại vì người này có cái thiền định dù chỉ mới có một ngày. Cho nên á, hồi đó mình học cái câu á, chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Một ngày mà làm ác thôi là ác đã dư rồi đó. Còn cả đời làm thiện, tại vì cuộc đời này á, ngày nào pháp ác nó cũng sanh hết á, pháp xấu nó cũng sanh hết á. Thôi đừng nói chi thiên hạ, ngoài chợ, nội, trong nhà mình với nhau nè, không ngày nào không gây. Có không? Có nhiều khai sống với nhau mà gây mỗi ngày. Mà không phải mỗi ngày nữa, mà hình như mỗi câu chuyện nói gì ra chừng 5-10 phút sau là có chuyện rồi. Thấy chưa? Thành thử quý vị thấy cái này nó dư không? Mà không bao giờ thấy. Không thấy gây hoài dư, không dư. Nhưng mà những cái ngày lành thiện hình như không thấy. Cho nên á, ngài mới dạy á, dầu sống 100 năm ác giới không thiền định. Ác giới là gì? Chữ ác đây là cái chữ giới đây là những cái điều chúng ta làm mà nó tổn hại. Chữ ác nghĩa là tổn hại. Mình làm cái gì mà tổn hại đến người khác thì gọi là ác. Mình làm cái gì mà tăng trưởng lành thiện cho người ta thì gọi là thiện. Cho nên đơn giản định nghĩa của chữ ác và thiện là gì? Ác là tổn giảm. Ác là tổn giảm. Cái gì mình làm tổn giảm? Ví dụ mỗi một lần mình nghĩ cái xấu cho ai là mình tổn giảm cái điều thiện trong lòng mình. Tại sao người ta có, mình chưa chắc nữa, cái việc đó mình chưa chắc, mà mình đã định nghĩa ác cho người khác rồi. Như vậy trong lòng mình đó, nó không có thiện. Nếu mình có thiện là mình không nghĩ vậy. Đợi khi nào câu chuyện nó rõ ràng, nó minh bạch thì chúng ta mới xác định. Con đang đây mới thấy thôi là đã phán cho người ta cái xấu rồi. Như vậy thì chứng tỏ trong lòng mình cái xấu nó nặng hơn là cái thiện. Cho nên nếu mà như vậy đó thì cần phải tu tập, phải thiền quán để chi nó thanh lọc. Nó thanh lọc. Tụng kinh cũng là một cách đó. Mình đọc càng nhiều để chi? Để mình được mượn những, nương vào những lời kinh, thấy cái nào quấy, cái nào sai, cái nào phải, đúng, để mình lọc nó ra. Cho nên tu tập là một sự gạn lọc chứ gì đâu. Mà gạn cái đục làm cho nó trong. Nhà Phật gọi là gì? Cái gì mà nó đục, nó dơ thì gọi là trược. Cái gì làm cho nó trong sáng thì gọi là thanh. Mà cuộc đời này đầy dẫy những cái xấu, cho nên Phật dạy cuộc đời này là đầy dẫy năm cái sự nhiễm ô, gọi là ngũ trược. Nhưng mà mình tu thì đâu có để cho cái trược nó như vậy. Mình phải làm sao cho mỗi ngày mình trong sáng lên. Gọi là gạn đục khơi trong. Gạn cái dơ để mỗi ngày cho nó sạch. Xin lỗi là mình làm cái gì mình không muốn nó lợn cợn. Thậm chí bột mình xài mà đôi lúc còn phải rây lại, để chắc chắn rằng những cái bột mình sử dụng nó mịn màng, nó trắng trẻo, nó đẹp. Thì huống chi là cái tâm thức của mình mỗi ngày mình không gạn lọc thì làm sao nó trong sáng ra được. Thật sự cái người mà sống 100 năm mà sống trong khổ đau phiền não không bằng sống một ngày mà có tu tập. Pháp Hòa có kể đại chúng nghe một câu chuyện có thật ở bên Mỹ đó. Cô Phật tử đó, cô đi dự khóa tu, và trong khóa tu cô trúng gió, cô mất. Và khi đưa cô vào trong bệnh viện á, lục trong cái bóp của cô không có cái gì hết ngoài một câu thôi: sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Đây là câu chuyện có thật. Trong bóp của cô không tiền bạc, không thẻ visa, credit card gì hết, chỉ có một câu thôi: sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Cái câu đó là dịch từ một câu chữ Hán: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Tại vì mình nghe xong đạo lý rồi, vui vẻ mỉm cười đi. Vì vậy mà mình có cái lễ khai thị cho người sắp mất là vậy đó. Để làm chi? Để họ chấp nhận, họ xả. Vui buồn, thương ghét, được mất. Pháp Hòa mà mỗi lần mà khai thị cho người sắp mất có hay nói lắm: dù đời hay đạo, chúng ta đều biết rằng đời là tạm. Đúng không? Đâu cần đi chùa mới biết câu này đâu. Lớn lên là người Việt, lớn lên là cũng biết. Người Mỹ cũng có một câu vậy: life is fragile. Cuộc sống mong manh lắm. Thơ văn nhạc viết gì ta quá trời luôn. Mình cũng hát hoài gì: cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thôi đen gì đó. Nhưng mà tới hồi mà phiền não nó che lấp hết thì gì cũng không còn hết đó. Cho nên mình phải nghe thường xuyên để làm chi? Để nhắc mình. Để nhắc mình. Tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Mình sống ở bất cứ nơi nào cũng đều phải có giữ lễ, giữ luật nghiêm túc. Nước có luật nước, nhà có luật nhà. Bất cứ nơi nào cũng đều có thanh quy, đều có nội quy, đều có luật pháp. Mình đến đâu mình phải tuân thủ để mình không bị gì? Không bị quê kệt. Tới mà không biết, không có biết được cái văn hóa, không có biết được cái truyền thống, không biết cái nội quy. Cho nên thường thường các vị mà các thầy mà hay đến chùa ở lại các chùa khác, ta hay hỏi chúng ở trong chùa: cái sinh hoạt ở chùa đây như thế nào? Thời khóa ra sao? Chờ mình là cái người mà tiếp khách, tri khách cũng vậy. tăng mà đến chùa mình ở từ một đêm trở lên đó, là mình giới thiệu và chùa chúng con mỗi ngày thời khóa như vậy như vậy, và thầy mới đến đó, mấy ngày thầy còn chưa khỏe, xin thỉnh thầy nghỉ ngơi, trừ khi nào vị đó tự phát nguyện lên tham dự thời khóa. Nhưng mà mình phải cho người ta biết chúng ta đang ngủ, báo chúng không, thì người ta biết đó là chuông gì, giờ nào cơm nước ra sao, mình giới thiệu cho người ta biết. Cư sĩ Phật tử cũng vậy, người ta đến ta ở chùa thì chúng ở trong chùa, người nào mà phụ trách, nếu mà có đặc trách một cái người gọi là tri khách, gọi là lo khách khứa, hoặc còn không thì mình là cái người được chia phiên tiếp xúc với những Phật tử ngày hôm đó, thì mình phải có bổn phận giới thiệu chương trình để các vị đó người ta biết chương trình mà người ta theo. Cái đó là gì? Người ta có đến đó mà người ta có biết được cái chuyện đó thì người ta giữ gìn nó cẩn thận. Cho nên vì vậy mà một cái người mà hiểu biết đó, người ta không có tới chùa người khác mà tự động thỉnh chuông thỉnh mỏ. Có nhiều khi mình tới cái mình ô cái chuông chùa đẹp quá ha, để tôi tới tôi thử một tiếng coi. Người biết học luật người ta không làm vậy đâu. Tại sao? Tại vì cái tiếng chuông đó mỗi chùa nó có một cái quy định, và thậm chí cái tiếng chuông đó vọng lên là nó phải báo cái giờ gì đó. Tự nhiên mình tới mình thỉnh lên chúng người ta bị ngơ ngác không biết chuyện gì. Cũng giống như là tự nhiên giờ bật cái chuông báo động chữa cháy lên là bảo đảm là tán loạn mà chạy hết. Cho nên là mình phải biết như vậy. Sống 100 năm mà có giữ giới, có thiền định. Và thưa đại chúng, thiền định là gì? Là cái khi mà chúng ta tĩnh lặng trong cuộc sống, nhìn rõ thấy các việc, cái chừng đó mình là biết cái mức tu tịnh của mình. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Đó là cái câu kinh thứ 110. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Ở trên là giới, hai câu sau này là định và tuệ. Giới, định, tuệ là ba cái pháp tu mà tất cả người học Phật cần có. Chúng ta thường gọi cái này là tam vô lậu học, ba cái học để chấm dứt những cái phiền não của mình, những cái lỗi lầm của mình. Cho nên mình thắp nhang thắp ba cây. Ba cây nhang là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Và mình thắp một cây cũng được, bởi vì trong một cây nhang nó vẫn có cả những cái ý nghĩa kia. Cho nên một cây cũng được. Người mà thực hiện được cái định, có được cái sâu lắng, tức là họ có giới, có tuệ. Người mà có tuệ, tức là họ có định, có giới. Cho nên trong một mà đủ cả ba. Vì vậy chúng ta thắp một cây hương cũng được, nhưng mà hễ thắp ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Và thưa đại chúng, là tất cả mọi cái hình tướng lễ nghi đều có ý nghĩa hết. Và trong hai câu kinh Pháp Cú này, nó thể hiện được ba điều: giới, định, tuệ. Ở trên là mình phải trì giới nè, ở dưới này là có tuệ tu thiền định. Hồi sáng này có một Phật tử nói với Hoàng câu này nghe cũng vui lắm. Nói thầy, con mới được câu mới. Hỏi câu gì? Thiên đường là đương thiền. Người nào đương thiền là người đó có thiên đường. Thiên đường là đương thiền. Đương thiền là gì? Tôi đang thiền. Đang thiền nghĩa là tâm mình đang sống với tĩnh lặng. Chữ thiền là sống với tĩnh lặng. Định là người thiền là cái người có quán chiếu. Mà người có quán chiếu là người đó sống với cái sự sâu lắng. Họ nói câu nào ra mình thấy người này có suy tư, có suy nghĩ. Cho nên á, trí tuệ là cái thiền định là cái giữ giới là cái nhân, định là cái quả, mà định là nhân, tuệ là quả. Cho nên nhân quả nó luôn luôn nó có mặt cho nhau. Cái này gọi là tương tức đó. Giống như mình nhìn cái trái cam á, là quả cam, nhưng mà trong quả cam có hạt cam không? Có không? có. Vậy thì nhân và quả có mặt cùng một lúc. Đó cũng là một đặc điểm của hoa sen. Khi hoa sen nở thì ở trong hoa sen có gì? Có gương sen, phải không? Mà gương sen, trong gương sen có gì? Có hạt sen. Và khi mà hoa sen mà nở là có gương sen, có hạt sen. Đây là cái đặc biệt của hoa sen, là nhân quả có mặt cùng một lúc. Thí dụ như cây táo, cây xoài nó nở hoa, nó rụng hoa nó mới có trái. Nhưng mà riêng hoa sen là hoa nở thì trong đó có quả. Cái này gọi là nhân quả đồng thời. Và chúng ta tu tập cũng vậy. Ví dụ như á, mình tu một ngày là mình an lạc được một ngày. Mình tu hai ngày là an lạc hai ngày. Cũng giống như người ăn bánh thôi, ăn hai cái bánh no hai cái bánh, ăn năm cái no năm cái, và không ăn thì không no. Người không tu thì không có an lạc. Cái an lạc này có thể nó không kéo dài, nhưng mà quý vị ở chùa được một ngày là quý vị tịnh tâm an lạc được một ngày. Quý vị ở chùa hai ngày là có an lạc hai ngày. Cái nhân cái quả nó là như vậy. Thì cái câu này là ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tu, có tuệ, có thiền định. Cho nên ở trong kinh hay kể câu chuyện đó, là thỉnh thoảng quý vị đọc những câu chuyện quý vị nói, ồ cái vị đó ngồi thiền á, người ta lấy dao người ta chặt, cái dao nó gãy, cái mũi dao nó cong lên, chặt không được. Cái mình nói cái chuyện thần thoại không? Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, cái người ngồi yên vững chãi đó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái người vô úy, định tĩnh. Mà chính cái người định tĩnh đó đó, những cái lời nói của mình, những cái hành động xấu của mình không có tác động tới họ, cho nên dao búa của mình đưa tới họ cong hết. Quý vị đọc kinh Phổ Môn chưa? Phẩm Phổ Môn không? Đó. Nếu mà ai đó cầm dao gậy mà chém mình, niệm Quan Âm cái dao liền gãy từng khúc. Giờ bữa nào mình kiếm ai chọc cho người ta đã rượt ta, ta chém mình, là mình ngồi niệm Quan Âm có đứt đầu không? Cái chỗ mà dao gãy đó là gì? Nghĩa là những lời nói ác, những hành động xấu không có đụng chạm được đến với người tâm vững chãi, tâm có trở lại, có cái sự vô úy, có sự định tĩnh. Ví dụ như mình không làm điều đó, có ai nói gì nói, mình không có tác động, không có bị dính mắc, không có bị khổ đau gì hết. Thành thử ra những cái lời nói đó, dao gãy từng khúc. Rồi trong Phẩm Phổ Môn nói, bị gông cùm xiềng xích, niệm Quan Âm cái gông cùm xiềng xích gãy khúc hết. Đó là gì? Đó là tượng trưng cho khi mình bị ràng buộc, bị trói lại, bị khổ đau, bị dính mắc. Thí dụ như trong cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa nói bằng dựa theo kinh điển nói. Pháp Hòa không có một cái ý nói gì ai ai hết. Cái mình nghe xong cái nồi, bữa nay ông nói tôi á, bữa nay á, ông chắc ông bực tôi gì, ông đem lên tôi ra pháp tòa ông nói. Thay vì á, ông đem ra pháp trường, đem ra pháp tòa. Mình dính cái câu đó mình giận. Vậy thì mình có phải bị gông cùm xiềng xích không? Nhưng mà khi mình hiểu ra một điều rằng á, ông bác sĩ ông phải có cái bổn phận trình bày các món thuốc, ai trúng bệnh của mình thì lấy thuốc mà chữa. Thì người pháp thoại cũng vậy, ta nói bằng cái tâm vô tư, cái tâm gọi là dựa theo kinh điển, vì muốn cho đại chúng hiểu được ý nghĩa tu hành mà nói, chứ đâu có gì cái khác. Cho nên mình nghe xong mình hiểu được cái tâm tình của pháp sư, của người nói, thì hết buồn hết giận, thì có phải gông cùm xiềng xích nó xúc ra hết không? Cho nên á, kinh điển là nói thật chứ không có hải chuyện. Nhưng mà tại mình, tại sao không nói rõ ra đi, nói chi cái chuyện mà cho người ta phải nhức đầu vậy? Cái này gọi là gì? Tuệ. Mình phát hiện ra nó được thì mới gọi là tuệ. Còn cái gì người ta cũng nói rõ ra hết, cái này thì mình học thôi, học để biết vậy thôi, để bồi dưỡng cho cái tri thức, mà không phải là trí tuệ. Mà cái gì mình tư duy, mình quán chiếu, mình phát hiện ra được, mình vỡ lẽ nó ra được, mình vui mừng vô cùng. Và mình sẽ thấy rằng kết quả của sự tu hành nó khuyến tấn mình. Nhờ mình có tu nè, nhờ mình có thiền quán nè, nhờ mình có định tĩnh nè, cho nên mình đã thấy rõ được những ý kinh, những cái lời dạy một cách sâu sắc. Đó là trí tuệ. Còn cái gì người ta cũng nói rõ cho mình nghe thì cái này là gì? Trí thức thôi. Học cho nhiều, đeo kiến rồi mặc đồ vô, nhìn có vẻ trí thức. Chờ cái người mà có trí tuệ nhiều khi người ta mặc xề xòa lắm, nhưng mà đầy cả tuệ giác. Ở đây quý vị nào nhớ hình ảnh của ông nhà thi sĩ Bùi Giáng không? Lúc nào ông Bùi Giáng nhìn ông cũng rất là như người nghèo đói vậy, mà thiệt sự là một kho tàng trí tuệ ở trong cái tâm tư của thi sĩ Bùi Giáng. Thôi hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng ba câu pháp cú thứ 109, 110 và 111. Và cái ba câu này nó chỉ tóm một điều thôi: dù mình bỏ ra cả trăm năm sống mà không bằng một giây phút mình trở về. Cho nên có một hôm Pháp Hòa lên Tây Thiên đó, Pháp Hòa mới tự nhiên nó xuất hiện qua cái câu: thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Giây phút nào mình tỉnh thì giây đó mình tu. Và đừng có sợ, nó tu con phút mà ăn thua gì. Một phút đỡ hơn không có phút nào. Một câu niệm Phật đỡ hơn không câu nào. Cho nên Pháp Hòa làm bài kệ: một câu niệm Phật dứt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Một câu niệm Phật dứt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Thì thành thử ra quý vị cứ nhớ là quý vị nào ăn chay chưa được một ngày phải không? Quý vị ăn được nửa ngày không? Ăn được một bữa cơm không? Hôm nào quý vị ăn được một bữa cơm chay, dù là một bữa thôi, bữa đó vẫn được gọi là bữa chay, và vẫn là cái thời gian tu của quý vị đó. Cho nên bữa nào mà đi cái đám nào mà thấy lạ lạ nhiều quá, coi bộ không thuộc kinh, cái mà niệm Phật nhiều lắm. Tại người ta không thuộc kinh, nhưng mà Nam Mô Di Đà Phật người ta biết. Cho nên Pháp Hòa bắt niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều, để chỉ ít nhất trong giây phút đó mình đã gieo được trong lòng người ta những câu niệm Phật. Cho nên cái tâm mình mà lúc nào cũng hướng về mọi người là mình có thể khế hợp được, tùy thuận mà mình giáo hóa. Cho bữa nào mà vô cái đám tang mà thấy họ không thuộc gì nhiều, bè đảng tụng kinh không có, thôi niệm Phật nhiều một chút để cho người ta niệm theo. Có thể cả đời người ta chưa niệm Phật, mà bữa nay nhờ ba người ta chết, mẹ người ta mất, người ta mới niệm Phật với mình đó. Cho nên là mình gieo rắc cái đó trong lòng người ta. Rồi quý vị đi, quý vị thấy những cái câu nào hay hay, quý vị đọc cái câu đó, tự nhiên quý vị tác động trong tâm mình. Có nhiều khi câu nói rất đơn giản thôi mà nó giúp mình nhiều lắm. Đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Mình biết dữ lắm đó nhưng mà không ai nhắc mình hết. Cho nên là đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Ở phía sau có cái bài sống đó, quý vị nên chụp vô cái phone đi. Để lâu lâu bấm vô đó, học cái câu đó cho thuộc, rồi mình ứng dụng mình sống, trở thành trong bài pháp thiêng liêng cho mình. Cho nên ai bệnh tật gì kiếm câu linh chú đọc. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là thiệt chứ đâu có phải đâu. Thần chú này là thị đại minh chú, thị vô thượng chú, phải không? Năng trừ nhất thiết khổ, có khả năng trừ hết tất cả khổ, chân thật không có hư, không có hư dối. Ai mà bị ai thường nóng giận, học những câu nào mà nó có tác dụng cho người nóng giận. Ai còn tham lam thì học những câu gì để nó giúp nó chữa cái bệnh tham lam của mình. Thì tự nhiên lúc đó câu đó có phải là câu thần chú linh thiêng của mình không? Mà người nào mà không làm nổi thì cái câu cuối cùng là gì? Cố gắng, yết đế, tụng Bát Nhã Tâm Kinh cứ yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Yết đế là gì? Cố gắng, yết đế là cố gắng, ba la yết đế, cố gắng hơn nữa, ba la tăng yết đế, cố gắng thêm nữa, bồ đề tát bà ha, vui quá, làm được rồi, mừng quá, tới nơi rồi. Đó, cái câu chú nó vậy thôi, chứ có gì không hiểu đâu, có gì gọi là ghê gớm đâu, nhưng cái nghĩa nó vậy thôi. Có nhiều vị, rất nhiều Phật tử viết thư cho quý thầy: bây giờ con bắt đầu biết tu tập và con không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ kinh sách quá chừng, không? Kinh sách quá chừng, chúng con đâu có biết chúng con bắt đầu từ đâu. Thì qua cái bài kinh này ngắn gọn lắm, Đức Phật mượn cái hình ảnh của một người nhà nghèo, có xác chuột trong nhà mà không biết làm gì. Đức Phật nó thay vì ông vất ngoài sân, vất ở ngoài cái bờ ruộng của ông, ông đem ông bán cho những cái nơi người ta làm phân, ta chôn dưới đất để làm phân bón. Rồi ông lấy chút xíu tiền đó, ông đầu tư một chút. Thì mình cũng vậy. Thí dụ có những Phật tử người ta nghe pháp, ta đâu có thời gian nghe nhiều. Một bài pháp 1 tiếng đồng hồ ta nghe 30 phút. Có thể từ ở hãng đến nhà, từ nhà về hãng 30 phút buổi sáng, 30 phút buổi chiều, ngày nghe được bài pháp. Mình làm giàu bằng cách đó thôi. Đợi mà để khi nào tôi rảnh, tôi mặc áo tràng, tôi ngồi đàng hoàng thì chắc có lẽ không bao giờ. Thậm chí có những Phật tử ngủ mới bắt đầu nghe. Vì thầy giờ đâu có đâu, bắt đầu thầy mới nói hôm nay là ngày hôm nay là ngày khò. Cũng không sao, ít nhất là mình có thầy văng vẳng bên tai. Không chừng trong khi mình ngủ á, nó có cái hay lắm thưa đại chúng. Khi mình ngủ á, là chúng ta có 6 thức nha: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, tỷ thức, ý thức. Khi chúng ta ngủ á, là 5 cái thức kia nó ngủ. Cái thức là gì? Cái nhận biết của mắt, nhận biết của lỗ tai, nhận biết của lỗ mũi, nhận biết của cái miệng, nhận biết của cái thân. 5 cái này nó ngủ. Quý vị đồng ý không? Ví dụ mình ngủ, ai chiên xào gì mình ngửi ra. Khi mình ngủ mình nhắm mắt lại, ai làm gì, thậm chí có người đứng trước mặt mình quơ tay về cũng không thấy. Cái thức của mắt nó ngủ rồi, cái mùi của lỗ mũi nó ngủ rồi, mình cũng không xúc chạm, thậm chí có nhiều người đụng lay mình, có nhiều người ngủ mê không biết nữa. Cho nên 5 cái thức đó ngủ: thức của mắt, thức của tai, thức của mũi, thức của thân, thức của miệng ngủ. Có một cái nó thức thôi, ý thức. Ý thức nó không ngủ cho nên mới có chim bao. Ý thức nó đi vô trong cái tàn thức của mình, nó môi ra. Buổi sáng mình gặp ai gây lộn kiểu nào muốn đánh nó quá mà chưa kịp tối về thấy đánh nó đó. Đánh nó xong rồi trân giết chim bao đã tay ghê. Không chừng nó đánh xong rồi đánh nhầm cái ông kế bên. Cho nên hôm bữa có một Phật tử kể: trời ơi, có một bữa nào con ngủ mà con thấy cái người kia ma nó đè con la quá trời. Nó ngộ cái trong giấc chiêm bao mình ác mộng, mình la cỡ nào la trong giấc chiêm bao mà người ngầm cái bên ngủ bất biết bị có nghe đâu, mình la trong cái chiêm bao của mình thôi. Trời ơi, con thấy người ta đè mà có thòi con dung dằn, con bung ra cái ổng gác chân lên người con nặng muốn chết. Vậy đâu có ma nào đè đâu. Thì cũng như vậy, chúng ta tập huân tu. Ví dụ như quý vị để dành thời gian mỗi ngày 10 phút ngồi thiền, hay tụng kinh, hay niệm Phật. Cứ mỗi ngày một chút, mình làm giàu tâm linh của mình bằng những chút chút đó. Pháp Hòa lấy ví dụ như mình nói: trời ơi, tôi tụng kinh tôi buồn ngủ quá. Nhưng mà ráng cái tự nhiên sau đó hết buồn ngủ, cái làm giàu được khúc 10 phút rồi. Bây giờ tăng thêm 5 phút nữa. Ăn chay cũng vậy, ăn chay chưa quen, ăn một ngày nổi không? Có nhiều người ăn không nổi thì ăn nửa buổi thôi. Ăn từ sáng tới 12 giờ cũng được. Cứ tập như vậy, ít ra mình có nửa buổi tu hành, nửa buổi chay lạc. Nhưng mà mình đừng có ráng ăn hết ngày xong đợi 12 giờ Phật ngủ. Phải không? Cho nên mình người nào chưa quen, mình ăn nửa ngày, riết cái từ từ quen cái bụng ra, ăn thêm nửa ngày nữa. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta đó, nó không có đòi hỏi là mình phải làm cái gì một lúc đâu. Quý vị thấy hồi nhỏ mình đi học á, mình học làm toán á, học đầu tiên nhất học toán gì? Toán cộng trước. Toán cộng là dễ làm nhất. Mà cộng từ cái nhỏ, 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, cứ như thế mà học. Rồi từ từ mới lên toán trừ, từ từ mình lên toán nhân, rồi mới toán chia và những cái loại toán khác. Chúng ta học ABC trước, rồi bắt đầu mới ráp hai chữ, ráp ba chữ, vân vân. Thì học và tu không có khác. Ở Việt Nam mình có bài nhớ hồi nhỏ đi học á, là cô giáo dạy cho mình viết chữ cho đẹp.
chữ L phải cao tới đâu và lên tới đâu, vân vân. Bây giờ mình không biết thì bắt đầu vẽ ô, vẽ cái ô để cho mình có cái điểm mình đi lên, có phải không? Cũng như vậy, bây giờ mình có nhiều người, người ta phát nguyện niệm Phật ngày 10 sau chuỗi. Pháp Hòa mới bày nó là lấy 10 hột đậu để trong cái dĩa, hết sau bóc hột đậu qua để. Có nhiều nhà lấy nuôi macaroni để dĩa nuôi vậy đó. Hôm qua bà tới bà tưởng tao chuẩn bị luộc nuôi nữa. Mình cứ lấy mấy chục hộp đó, cứ bóc một hộp. Quý vị hồi nhỏ và tập cho mấy đứa nhỏ đó, nó tu bằng cách là đậu trắng với đậu đen. Hôm nào con sống thật tốt, ngày đó con không nói bậy, con không làm buồn ai hết, trước khi đi ngủ con để một hộp đậu trắng vô trong chậu hũ. Nhưng nếu ngày đó con kiểm lại, con thấy là con đã làm điều khác cho người khác buồn bằng cách nói, bằng hành động, bằng suy nghĩ, con để vô đó một hộp đậu đen. Nó thiền đó, nhưng mà không nói. Tại vì thiền nghĩa là đủ khả năng quay lại với chính mình để thấy mình hay dở. Nhưng mà giờ mình nói chữ thiền nó nghe lớn quá. Con suy nghĩ coi ngày hôm nay con có làm gì cho ai buồn không? Mà nó suy nghĩ chân chánh thì gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy nghĩa là mình suy nghĩ chân chánh về một ngày mình sống. Cho nên khi mà mình kiểm lại thì mà phải trung thực. Cho nên ở trong kinh Duy Ma Cật á, người ta hỏi ngài Duy Ma Cật thế nào là đạo tràng, thì ngài Duy Ma Cật trả lời là trực tâm là đạo tràng. Trực tâm là gì? Không phải là cái tâm thẳng thắn, ai xấu tôi nói xấu, ai đẹp tôi nói đẹp, ai vô duyên tôi nói vô duyên. Cái đó không phải trực tâm. Trực tâm là cái tâm trực nhận những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Ví dụ như mình nghĩ về quá khứ, mình lo cho tương lai, cái này không phải trực tâm. Cái này là tâm gián tiếp. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại mà sao quên? Thì người nào mà có đủ khả năng sống với hiện tại, trực nhận giây phút hiện tại, là người đó sống với trực tâm. Và giây phút đó là đạo tràng. Ví dụ quý vị ngồi dưới đất nè, tê chân chuyển cách ngồi, nhưng mà chuyển trong tỉnh giác. Tôi đang tê chân trái và tôi đang thả lỏng chân trái để cho chân trái được dễ chịu. Một lát sau cái chân trái nó dễ chịu, thì bây giờ cái cảm thọ dễ chịu nó có mặt. Hồi nãy là cảm giác khó chịu, và từ đó tôi thấy rằng cái vui cái buồn của cuộc đời này nó vốn là vô thường. Hồi nãy tôi tê muốn chết luôn, tôi chỉ cần sửa cái cách ngồi cái tôi đỡ tê chân. Tâm của mình cũng thế, tâm cứ hướng về khổ, mãi khổ. Pháp Hòa ví dụ hiện nay mọi người trên thế giới đều đang rất lo lắng về cái con vi trùng Corona, mà bây giờ gọi là Covid-19. Nhưng mình vẫn lo lắng, mình vẫn sợ hãi, mình có phần ảnh hưởng bởi kinh tế, thị trường đủ thứ hết. Nhưng so ra với những người mà ta sống ngay cái môi trường bệnh tật đó, mình đỡ hơn nhiều. Nghĩ như vậy cái tự nhiên mình thấy mình còn có phước lắm. Mặc dù mình có thể việc làm ăn mình bị ảnh hưởng, kinh tế mình bị ảnh hưởng, nhưng so với những người hiện nay không được ra khỏi nhà. Cách đây một tuần là ở bên Vũ Hán là tất cả mọi người không được phép ra khỏi nhà, và mỗi gia đình chỉ được ra khỏi nhà một người thôi, cử một người thôi, mà 3 ngày mới được ra một lần để đi chợ thôi, còn ngoài ra là phải ở trong nhà thôi. Họ quay những cái cảnh thành phố nó lớn mênh mông mà vắng không có người. Thì so với mình bây giờ, mặc dù mình cũng bị ảnh hưởng, mình cũng sợ bệnh vân vân, nhưng mình vẫn còn tự do đi lại, mình còn đủ những cái hoàn cảnh tốt khác, có phải không? Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói đó, vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh tật ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Cái gì là niết bàn? Vô bệnh không bệnh vui tối thượng, biết đủ giàu tối thượng, tâm an niết bàn tối thượng. Quý vị nghiệm ba câu đó. Không bệnh là vui tối thượng, biết đủ giàu tối thượng. Người vẫn thấy mình nghèo là vì không thấy mình đủ, còn người thấy đủ là mãi mãi giàu, tại họ đâu có cảm thấy họ nghèo khổ gì nữa. Đủ. Hôm rồi hôm qua Pháp Hòa gặp một bà cụ năm nay 80 tuổi. Bà nói rằng bây giờ đối với con, thật sự mấy mươi năm mình sống trong nhà cao cửa rộng, đến bây giờ mình cảm thấy mọi việc nó không có gì hết. Bây giờ già rồi, ăn cũng không bao nhiêu, ngủ cũng không mấy, quần áo rất nhiều nhưng đi đâu nữa đâu mặc, mà có mặc cũng có vừa nữa đâu. Đó, già cả rồi, khi ốm ra, khi mập ra, khi lùn lại. Cho nên có thể những quần áo mình sắm trước kia giờ nó không còn giá trị đối với mình. Bất quá lâu lâu rờ chơi cho vui vậy. Quý vị thấy trong kinh Pháp Cú. Vậy thì nếu chúng ta nhớ được những câu kinh đó, có phải chúng ta giàu có tâm linh không? Khi chúng ta than van, khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên cũng còn nghèo. Nhưng mà bây giờ mình than vậy cái tự nhiên mình thấy mình nghèo. Ai tới hỏi nói chuyện như vậy, sợ tôi mượn sao than dữ vậy. Nhiều khi mình thấy người ta ngồi than cái tự nhiên hơi chạm chạm mình nữa sao. Nhưng nếu cái tâm nó khởi lên thì nhớ câu Pháp Cú liền: không bệnh vui tối thượng, biết đủ giàu tối thượng, tâm an niết bàn tối thượng. Thế bây giờ ba cái tối thượng mình có đủ. Thì bây giờ trong lòng mình chứa mấy cái đó, mình làm giàu từng chút. Mình làm giàu bằng từng câu kinh, bằng từng câu niệm Phật. Mà thưa đại chúng, giàu cái tâm xài mãi không hết. Tại sao? Vì giàu cái tâm là cái giàu không có hình tướng, còn giàu cái của là giàu có hình tướng. Mà giàu có hình tướng thì sẽ hết. Có một người mới nói với Pháp Hòa đây, trúng số mấy chục triệu mà bây giờ thiếu nợ đầy. Tại sao? Khi có tiền rồi là bắt đầu mình ỷ lại cái số tiền đó, mình xài phung phí. Thật sự bây giờ có bao nhiêu đi nữa xài mà không bồi á thì núi nó cũng sập. Cho nên người tu là mình tài bồi cái đức, tài bồi cái phước. Ví dụ thấy miếng rác lượm lên, thấy có gì đâu, tài bồi đó. Thấy miếng vỏ chai bể lượm lên, nhớ trong bếp lỡ làm bể chén bể tô, đừng có cầm cái chén đó vứt thẳng vô bếp. Phải kiếm giấy bao gói lại cho kỹ, để khi lỡ người ta lấy cái tay người ta nhấn rác vô, người ta đứt tay tội người ta. Mình không thấy gì hết á, nhưng mà tài bồi đó, tài bồi đó, người tu biết phải tài bồi. Đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Ngọc mà không có dồi, ngọc mà không chùi, ngọc mãi vô dụng. Kiến mà không lau, kiến mãi lắm bụi. Nhưng mà thật sự kiến mãi trong sáng, chỉ có điều là bụi bám thôi. Lau bụi chứ không cần lau kiến. Nhưng mà đa số mình nói ngược là lau kiến. Đúng ra phải nói là lau bụi, tại vì kiến vốn không dính bụi. Mà mình vô kiến vốn trong như thế, chẳng không thấy là do bụi. Bây giờ mình tu là mình lau bụi. Đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Hồi nhỏ Hòa đọc một cái cuốn Pháp Môn Tịnh Độ mỏng thôi của Hòa Thượng Bích Liên. Ngài nói mấy câu mà mình thích, mà mình học, mình đọc xong mình nhớ luôn. Chuông có đánh mới kêu, đèn có khiêu mới sáng. Chuông kêu vì người đánh, đèn sáng vì người khiêu. Mấy cái lời mở đầu cho cái pháp môn cũng thế. Có tu mới có tiếng, không tu lấy gì tiếng. Có đi mới tới, không đi không thể tới. Cho nên chỉ cần mình hạ quyết tâm, Mình phát nguyện, mình lập tâm, mình phát nguyện, chứ không cần làm gì. Chỉ cần mình có lập tâm thì việc nó sẽ thành. Thôi bây giờ mấy mươi năm là mình nhớ quá chừng thứ rồi, rốt cuộc những thứ đó có giúp được cho mình gì không? Không có được gì hết. Giờ nhớ kinh đi. Nhớ những lời kinh, nhớ những câu pháp để nó giúp cho mình chuyển hóa. Mấy mươi năm sống mình biết đủ thứ trên đời rồi, khổ vẫn hoàn khổ. Có cụ nói tân khổ đấu đầu hoàng tân khổ, buông ba vốt cuộc cũng buông ba, phải không? Tân là cay, khổ là đắng. Đó. Rồi cay đắng rốt cuộc hoàng cay đắng, tại vì mình không có chuyển, mình cứ vòng vòng vậy đó. Bất quá mình lấy hột khổ, mình bầm hột khổ qua dồn trong khổ qua thôi, cứ vòng 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 hết. Cho nên á, qua cái bài kinh này, mặc dù nó rất là ngắn, nhưng nếu chúng ta tư duy thì chúng ta thấy rất nhiều những ý tứ ở trong đó. Nội cái chuyện ăn nè, chuyện niệm Phật, chuyện tu tập nè, chuyện nhớ kinh nghe pháp nè, cả ngày. Mà khổ nổi bây giờ á, mình á, cái pháp môn của mình tu á, là cần quên nên nhớ. Mà mình á, cần quên những cái bệnh tật, cần quên những cái phiền trách thì cái đó mình không quên. Còn cần nhớ là mình đang hạnh phúc, mình đang bình an, mình cứ nhớ hoài. Mình phải nhớ cái đó. Cho nên Đức Phật dạy á, có những khi mình ngồi lắng lại là mình định, thì mình mới thấy cái sự lao sao của mình. Ví dụ bây giờ ngồi trong này mọi người yên lắng hết, chỉ cần ai mà mở miếng cái túi, kéo cái giỏ, mở cọng dây thun, nghe lớn vô cùng. Bình thường mình không nghe, nhưng khi mọi việc sâu lắng thì mình thấy nó rất ồn. Cho nên Đức Phật có nói một bài kinh gọi là bài kinh cây gai. Bài kinh đó gọi là bài kinh cây gai. Trong bài kinh đó Đức Phật nói là tiếng ồn náo là cây gai của người thiền định. Tại cái người mà người ta cần, người ta ở yên trong thiền định đó, người ta lấy, người ta thấy cái tiếng ồn đó. Nhưng mà cái gai là gì? Tượng trưng cho sự trở ngại. Cho nên mình đó, thí dụ bây giờ đó, mình đó, muốn bỏ thuốc lá, nhưng mà những người xung quanh mình đó, cứ hút thuốc rồi mời thuốc, một chướng ngại cho mình. Tại vì mình muốn bỏ mà người kia cứ réo rũ. Cho nên trong cuộc sống mình đó, đôi khi đó, cái mà nó lôi kéo mình nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Cho nên mình phải cần có thời gian quán chiếu. Thì Pháp Hòa chỉ cho các em nhỏ, ngày nào con nghĩ điều tốt, nói tốt, để vô cái hũ hột đậu trắng. Bữa nào con dở quá, con để hột đậu đen. Rồi cuối năm coi con xem coi con trắng hay đen nhiều. Hễ mà trắng nhiều, Đức Phật gọi là bạch nghiệp. Đen nhiều, Phật gọi là hắc nghiệp. Đời sống của mình hàng ngày mình theo những cái pháp thanh tịnh an lạc gọi là bạch pháp. Còn mình làm những cái điều không hay thì Phật gọi là hắc pháp. Đó là những từ mà trong kinh sử dụng nha. Quý vị khi nào quý vị đọc kinh, quý vị nghe những từ đó, quý vị biết Phật muốn nói gì. Này các thầy phải theo cái bạch pháp mà đừng theo cái hắc pháp. Bạch pháp là tượng trưng cho cái pháp lành, hắc pháp là tượng trưng cho pháp xấu. Cho nên người Việt Nam mình để tang để khăn trắng, không để khăn đen. Mình không có để khăn đen, mà cũng đừng bắt chước mai hai miếng vải, miếng đen miếng trắng kẹp vô cái áo á. Bữa nào mặc áo trắng lật qua đen, hỏi chi vậy cho nó nổi. Pháp Hòa thấy có nhiều vị ta mai hai miếng trắng miếng đen vậy, hai bữa nào mặc màu tối cái xoay qua màu trắng, mặc màu trắng cho lật cái màu tối, không có xoay màu đen. Màu đen là hắc pháp. Nhưng mà thật sự mình đeo như vậy cũng không có nghĩa là cái người đó sẽ được trắng được đen gì. Nhưng đó là biểu tượng. Nó là biểu tượng. Cũng giống như là tại sao Phật giáo xài màu vàng. Màu vàng là tượng trưng cho ánh sáng của Phật, tượng trưng cho hào quang của Phật, tượng trưng cho màu y của Phật. Cho nên mình xài màu vàng. Và tất cả các nước Phật giáo đều lấy màu vàng làm căn bản. Còn tùy theo mỗi phong tục, có chỗ xài lam, có chỗ xài nâu, có chỗ xài màu này, đó là màu phụ. Nhưng cái màu chính của các đất nước Phật giáo đều xài chung, đó là màu vàng. Và tùy theo cái vàng, vàng cam, vàng anh, vàng nhạt, vàng khè, vàng gì đó tùy. Nhưng mà lấy màu vàng làm biểu tượng, tượng trưng cho nhẫn nhục, tượng trưng cho ánh sáng của Đức Phật. Cho nên mình may những cái vải, những cái khăn của chùa mà căn bản nhất là màu vàng. Và nếu như mà người Việt Nam thì thỉnh thoảng mình còn xài thêm màu nâu. Màu nâu là tượng trưng cho đất, mà đất này là đất già chứ không phải là đất non. Đất non là đất xám, còn đất già là đất đen, đất nâu, tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Người mới tu nhẫn chưa nhiều, cho nên đất nó còn, cái sự nhẫn nhục nó còn xám. Cho nên Phật tử mình mặc hai màu, phải không? Quý vị cũng đừng lấy màu nâu để cho các thầy mặc. Nhiều thầy đen quá cũng chịu mặc đâu. Màu nâu, màu lam gì mình đều được mặc hết, không có sao cả. Mình mặc cái màu đó mình đi chùa, nhất là những bộ đồ vạt hò vạt khách đó, phải không? Mình mặc mình đi chùa để nhắc nhở mình. Hồi xưa mình màu này màu kia, thôi giờ mình thích mặc những cái bộ đồ đơn giản vậy mình mặc đi chùa, để nó nói lên bình đẳng và cũng sự nhắc nhở cho mình. Cho nên thí dụ như các thầy có ngồi thiền không, không biết, có tụng kinh không biết, nhưng mà khi quý thầy còn cái đầu tròn áo vuông, tự quý thầy cũng sẽ thúc liễm thân tâm của quý thầy, từng bước đi, từng cử chỉ, từng lời nói. Nó vậy thôi. Cho nên buổi sáng nay Pháp Hòa trích một đoạn kinh nhỏ như vậy đó, để thưa với đại chúng là Đức Phật dạy rất nhiều trong các bài kinh, mà có những bài kinh ngắn vô cùng mà nói không cùng không tận cái ý nghĩa của nó. Gần đây, từ hôm Tết Tây gần Tết Ta cho đến bây giờ đó, thì thế giới đang có nhiều cái chuyển biến, mà nhất nặng nề nhất là cái vấn đề dịch. Và thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, cái gì mà nó trội là chúng ta chú ý vào đó. Pháp Hòa ví dụ như có dạo cái mình ồn ào xôn xao cái chuyện đổi chữ tiếng Việt, cái một cái chuyện khác nó nhảy lên, cái mình lắng cái đó xuống, mình chĩa vô khác, chỗ mình bà Tám dữ lắm. Thật ra cái đó là mình nói cho vui vậy, để mình thấy rằng trong cuộc sống mình thấy cái gì mà nó đang trội lên cho mình nhìn cái đó. Cũng giống như giờ đại chúng ngồi đây, đại chúng hướng về Pháp Hòa đây. Nhưng mà nếu lỡ ngoài sau đó một cái tiếng ồn gì, một tiếng rớt cái gì mà nói là mọi người phải xoay về nhìn cái coi cái chuyện gì, thì cái tâm đó gọi là tâm phan duyên. Tâm đó là tâm phan duyên. Nhưng mà có những cái chúng ta quên nhìn, ví dụ như sự sống chết của cuộc đời, sự bệnh tật của thế gian. Pháp Hòa có tra trong kinh Tạng á, thì Đức Phật có nói vài bài kinh về vấn đề những cái nạn đã xảy ra. Ví dụ như có những cái trận bệnh dịch vân vân, mà không phải là bây giờ, nhưng mà hay là Phật quyền ký không phải. Nhưng mà thưa đại chúng, những cái dịch nạn không phải bây giờ mới có, thời xưa cũng có, thời Phật cũng có, mà thậm chí ở nước Việt Nam mình có biết nghe kể là ngày xưa cũng có những cái nạn dịch rất là lớn, ảnh hưởng đến bệnh tật của con người thời đó cũng rất nhiều. Và đây là một bài kinh. Bài kinh này có tên là Kinh Tứ Nguyện. Tứ nguyện tức là bốn cái ước nguyện của con người. Nhưng mà bây giờ mình nghe thử rồi mình nguyện coi nó đúng không? Nó trúng cái bệnh mình không? Thì cái bài kinh này cũng không dài, một bài kinh ngắn thôi. Thì một hôm mà cái bài kinh này là được một vị cư sĩ dịch, cư sĩ ngày xưa. Thưa đại chúng là thường thường mình nghe những cái bản kinh dịch á, là thường là mình nghe các vị tôn đức, phải không? Thí dụ như ngài Kumala Thập, ngài Huyền Trang, ngài Nghĩa Tịnh, ngài Trúc Pháp Lan, vân vân. Nhưng mà có những bài kinh do các vị cư sĩ rất giỏi Phật học dịch, thì cái bài kinh này được một vị cư sĩ thời Đông Ngô ở bên Trung Quốc. Đông Ngô tức là vua Ngô Tôn Quyền. Và quý vị nhớ là vua Ngô Tôn Quyền đã từng mời một vị hòa thượng của Phật giáo Việt Nam sang đất nước Ngô để truyền giáo, đó là ngài Khương Tăng Hội. Lúc đó Đông Ngô đặt ở Nam Kinh bây giờ đó. Thì vị cư sĩ này tên là Chi Khiêm. Ông tên là Chi Khiêm và thường được gọi là Việt. Ông tên là Cung Minh Việt, hiệu là Chi Khiêm. Ông được vua Ngô Tôn Quyền mời vào trong triều dạy cho thái tử học. Đến khi thái tử lớn rồi lên nối ngôi đó, thì ông xin hồi hương về dưỡng. Và ông đã để ra 30 năm để dịch kinh sách của Phật. Và ông đã dịch một số lượng kinh khá lớn. Mà bởi vì có nhiều những cái chuyện nói về ông và cái số lượng kinh sách của ông dịch đó, nó không có đồng, cho nên Pháp Hòa lấy một con số thống nhất, nói thống nhất cũng số đại khái, thì ông dịch theo người ta thống kê thì khoảng 62 bộ. Có những chỗ người ta còn nói ông dịch cả hàng trăm bộ nữa kìa. Nhưng mà đây mình lấy con số trung bình là khoảng 62 bộ kinh. Ông đã dịch trong 30 năm là một người cư sĩ. Ông sau này về hưu và mất năm ông 60 tuổi. Thì trong Phật giáo có nhiều vị cư sĩ thời xưa rất giỏi dịch kinh. Bây giờ thời của mình cũng có những vị cư sĩ dịch kinh, dịch sách của Phật giáo. Thì vị cư sĩ này đã dịch cái bài kinh này tên là Kinh Tứ Nguyện. Bài kinh này được Đức Phật nói ở một đất nước tên là Câu Di Na Kiệt, cùng với 500 thầy tỳ kheo an tọa quanh cõi Ni Diên. Đức Phật nói pháp cho ngàn vạn người. Lúc đó trong thành có một trưởng lão hào quý, tài sản vô số, tên là Thuần Đà. Thưa đại chúng đừng có lầm ông Thuần Đà này với ông Thuần Đà mà Đức Phật đã gặp trước khi Phật Niết Bàn. Vì ở đây là trùng tên chứ không phải là một người. Ví dụ bây giờ mình đây vậy đó, Lan, Ngọc, Huệ gì trùng tên nhiều lắm. Ông Thuần Đà mà Đức Phật đã gặp để nhận cái chén cháo nấm mà ông cúng cho Phật trước khi Phật mất đó, ông Thuần Đà đó có là một ông nhà nghèo làm thợ rèn. Còn ông Thuần Đà này là một hào phú, một nhà giàu, cho nên chắc chắn phải là khác. Ngay cả Ca Diếp, quý vị đọc trong kinh quý vị nghe ngài Ca Diếp không? Thì quý vị đừng có lầm là các vị Ca Diếp đó là một vị Ca Diếp mà đại đệ tử của Phật. Để phân định Ca Diếp thì người ta lấy cái tên làng của các vị đó sống ở làng nào, người ta ráp vô thêm cái tên đó. Ví dụ Già Gia Ca Diếp. Già Gia là cái tên làng của vị Ca Diếp này ở, tên là Già Gia Ca Diếp. Còn vị Ca Diếp mà đệ tử lớn của Đức Phật tên là Đại Ca Diếp, chúng ta gọi là Maha Ca Diếp. Già Gia Ca Diếp, Nang Đề Ca Diếp, vân vân, là lấy cái tên làng. Ngày xưa các vị dịch kinh đó, ta lấy cái nước của cái vị đó ở. Ví dụ thí dụ như ngài Kumala Thập sống ở tại nước Tây, nước Tần, Diêu Tần, cho nên mới để là Diêu Tần Kumala Thập. Thì mình biết là Kumala Thập là tên, còn Diêu Tần là tên nước của cái vị đó ở. Nói vậy để xác định lỡ có ai trùng, mình biết là vị này không có phải là cùng một người. Ví dụ bây giờ các thí dụ hòa thượng, xin lỗi, ví dụ như hòa thượng Trí Tịnh ngày dịch kinh đi, ở Việt Nam mình cũng có những vị hòa thượng hiệu Trí Tịnh, cho nên để xác định hay là nước khác cũng có trí tịnh thì để là Việt Nam Thích Trí Tịnh dịch, để biết rằng ngài Trí Tịnh này thuộc nước Việt Nam. Thí dụ vậy. Thì ở đây ông Thuần Đà là một hào phú ở cái quốc độ này. Thuần Đà có người con mới 14 tuổi bị bệnh nặng, không chữa khỏi nên đã chết. Cha mẹ anh em tôn thân nội ngoại không ai là không yêu chuộng, nên đều khóc buồn rầu không kể xiết. Bây giờ Thuần Đà nghe đến Phật, đến giáo hóa, tâm rất vui vẻ, bảo với vợ: nay Phật ở đây nên đến gặp Phật. Người nghe Phật nói kinh pháp không ai là không giải thoát, trừ bỏ lo lắng hoạn nạn. Người nào mà nghe Phật nói rồi thì tâm tư an ổn, thanh thản, nhẹ nhàng, cởi mở được những ràng buộc trong tâm, gọi là giải thoát. Chứ không phải nghe rồi cái thì các vị đó phóng hào quang gì ha. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa là nhiều khi mình đọc trong kinh, mình nghe nói cái thầy đó tới xin Phật đi tu, Phật chấp nhận, cái Phật nói thiện lai tỳ kheo. Nói vậy xong cái râu tóc tự rụng, áo trên người biến thành cà sa. Mà nói trời ơi, này sao giống phim trưởng quá. Nhưng mà thực sự đại chúng, cái chữ mà râu tóc tự rụng, áo trên người là nghĩa là khi Đức Phật nhận vị đó làm một vị xuất gia thì đương nhiên vị này sẽ được thế pháp đi tu. Và áo trên người họ là áo sơ mi, quần jean, bây giờ sẽ được đổi thành một chiếc áo cà sa. Chứ không phải là vừa nói xong zhu tóc tai tự rụng rồi cái mặt người cà sa giống như Tây Du Ký vậy ha. Giống như Tây Du Ký mà lúc mà Trư Bát Giới nói, Đức Phật nói ta thụ phong, ta phong cho đường Tam Tạng đã có công về thỉnh kinh, được phong làm chiên đàn công đức Phật. Xẹt 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 cái áo khác. Tới hồi mà ông gì, ông Trư Bát Giới á, ta thụ phong cho ngươi thành gì La Hán gì đó. Yêu hai lỗ tai thụt vô, mỏ thụt vô. Thật sự thưa đại chúng, cái đó là cái ý. Cái đó là cái ý chúng ta gọi là gì? Chuyển nghiệp, chuyển tướng. Ví dụ như mình đang có tóc dài gì đó, thì khi mình đi tu rồi thì cái tướng tóc dài mình nó mất đi. Hay là mình tu rồi từ từ cái tướng xấu mình nó giảm đi. Thì khi mình tu mình chịu chuyển cái nghiệp, ông Bát Giới là tượng trưng cho cái gì? Hả? Ổng hình tướng ổng là con gì? Heo. Mà con heo ở trong đó là ham cái gì? Ăn với ngủ. Ham ăn, ham ngủ. Mà có một cái nữa, chuyên môn thọc gậy bánh xe. Có không? Thầy trò mà gậy gỗ của ổng không chứ ai? Có mình trong đó không? Mình là một phần của Bát Giới. Cho nên khi tu rồi chuyển cái nghiệp đó, mỏ heo mất, tai heo mất, tướng mất. Đó là sự biểu tượng cho sự chuyển nghiệp. Nhưng mà người phim ảnh thì người đóng lên, người ta phải nói như vậy để nó nói lên cái sự chuyển. Thì chúng ta tu cũng vậy. Quý vị có tin là mình tu mình đổi tướng không? À, hồi xưa mình đi ngang đi dọc, mặc cái áo này rồi dám dọc ngang với ai? Tao quánh chết. Nhưng mà dù người ta không, mình dọc ngang, ta cũng nói đứa tu mà cái tướng đi xấu quá, tự khép lại. Đi hai hàng khác, đi hàng hai khác. Người á, máu ai cũng nóng mà đừng có nóng máu. Hai cái nó khác. Máu người nào cũng nóng mà mình không có nóng máu. Tôi gặp nó tôi nóng máu ghê. Chứ còn cái đó là do nghiệp. Còn cái máu trong người mình nóng là đương nhiên. Quý vị thấy không? Thà nữa trong người mình có cục tức không? Có. Nhưng mà hãy gặp cái duyên người đó, nó chạm vô, nghiệp này nó bắn lên liền. Cho nên hằng ngày mình tu là để giảm cái đó xuống. Nó vừa khởi biết, vừa khởi biết. Tu là để biết. Cho nên mình từ Bát Giới á, mình phải làm sao mình như ngộ không vậy đó. Yêu tinh biết liền. Chỉ cần nháy nháy mắt là nhưng mà cái ông này, ông nháy mắt, ông biết ai là yêu tinh. ai là quỷ quái nhưng có tu không? Không có tu, thiếu tu. Cho nên phải làm đệ tử Ngài Huyền Trang. Anh thông minh thật, anh trí tuệ thật, nhưng anh phải tu. Trí tuệ thông minh mà không tu cũng chết người đó. Thay vì anh chế những cái kỹ thuật, anh chế toàn bom không anh chế đạn không chết người ta rồi. Cho nên phải đeo cái vòng kim cô. Vòng kim cô là tượng trưng cho đạo đức. Người thông minh trí tuệ phải có đạo đức làm chuẩn, để đạo đức trên đầu. Vậy thì tài không bằng đức. Trời ơi, Tây Du Ký nói hoài nói không hết. Ý nghĩa sâu sắc lắm. Còn mình coi mình khoái vậy thôi chứ mình đâu có hiểu ý, phải không? Đó. Thật ra ba nhân vật đó là mình hết đó. Có khi mình linh động như là Tôn Ngộ Không vậy đó. Có khi mình u mê như là, không phải Bát Giới, ngộ tịnh. Tôi không biết gì hết đó. Ai làm sẵn tôi ăn à? Ăn xong xách cái chén tôi vô rửa. Mấy chén khác tôi không biết. Có khi mình sống vậy không? Sống không cần biết ai hết, tối ngày cứ gánh cái gánh của mình thôi. Cái gánh mà ông gánh trong suốt đoạn đường đó là biểu tượng cho cái ôm chắc. Chỉ biết bảo thủ, tượng trưng cho bảo quản cái ngã của mình. Nó nằm, ba nhân vật đó nằm hết trong mình đó. Nhưng mà rồi Ngài Huyền Trang, một con người bình thường, không bùa ngải, không phép tắc gì hết, có không? Mình cũng có vậy, một con người đơn thuần. Nhưng mà trong một con người đơn thuần đó, nó đủ ba thứ kia: tham, sân, si. Vậy thì mình giây phút này mình ngồi đây, ba đứa đó có theo mình không? Có. Tôi mới dành cái chỗ để đây nè, mà tôi sợ mất tôi dành cái áo rồi đó. Và ai dời cái áo tôi đâu rồi? Rồi tới ra tới mất cái ghế mà mất rồi. Sao bà dời cái áo tôi? Tôi để đây, tôi để cho tôi ngồi. Đi chùa không được tham. Cho nên rồi mình vô trong này, mặc dù mình tu rồi nhưng ba nhân vật đó vẫn đi theo mình hết. Ngày hôm nay mình muốn đưa ba nhân vật đó về Tây Phương thỉnh kinh. Cho nên cái ý nguyện đi thỉnh kinh là biểu tượng như một con người có ý chí muốn chuyển hóa mình. Vậy thì mình muốn chuyển hóa mình không? Muốn. Mình muốn chuyển hóa mình thì cả một đoàn phải đi thỉnh kinh. Nói sao chị tu mà chị còn tham? Mô Phật, tôi tham tôi mới tu. Lỡ đi chùa về ông nói bà tu mà sao bà sân như vậy? Tôi không sân ông chết ông rồi đó. Tôi không tu lại giờ tiêu ông rồi đó. Mình có cái đó thì cái ý nghĩa tu nó mới đúng. Nếu con người không có cái đó tu làm gì? Cũng như người khỏe cần chi uống thuốc. Mình uống thuốc là vì mình bệnh. Nhưng mà bệnh có thật không? Tạm thôi, uống thuốc hết. Bệnh mình là có, nhưng mà rồi cũng có thuốc để chữa bệnh. Cho nên bệnh mình là bệnh tạm, thì thuốc này cũng là thuốc tạm, hết rồi thôi. Tới Tây Phương rồi là điểm cuối rồi. Cho nên lúc thọ phong, Đức Phật đấy, Tôn Ngộ Không, người có công bảo quản đoàn thỉnh kinh, này ta phong ngươi làm đấu chiến thắng Phật. Vừa nói dứt lời, thân tướng của Tôn Ngộ Không thay đổi. Ông mới nói: Phật tổ, còn cái vòng trên đầu tôi. Đức Phật nói: ngươi rờ xem coi, tự mất rồi. Người lên tới chỗ đó rồi, bây giờ đạo đức không cần nói mà vẫn là đạo đức. Như chúng ta đây, quý vị đã từng sát sanh, mình không giết người, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói những lời dối trá, lường gạt, chửi rủa, mắng nhiếc, không khinh xúc với thân mình qua rượu chè, ít nhiều cũng đã làm những cái giới này. Có không?
Có.
Nhưng chúng ta cần quy y thọ giới. Để làm gì? Để chúng ta chánh thức phát nguyện. Nhưng một khi mình thuần thục rồi, không, người ta có thị phi mình cũng không còn tâm muốn thị phi nữa. Có giữ giới không? Có. Nhưng mà cần phải nói rằng ráng nhịn không? Không. Cái chỗ đó trong luật giới gọi là vô tác giới biểu. Vô tác là không cần làm, biểu là biểu lộ, giới là giới pháp. Mình vẫn biểu lộ cái chỗ không cần giữ giới mà giữ giới. Sắc tức thì không là chỗ đó đó. Ví dụ hồi đó mình có cái tánh tham, mình có cái tánh tham mà khổ nổi đi toàn những chỗ người ta để quên đồ, thì cái mà người ta để quên đồ là duyên tham, cái duyên để cho mình khởi tâm tham. Xong suy nghĩ cách thức tham, để đi ra coi có ai không, khép cửa lại, lóc cửa lại, xong rồi xé miếng giấy quấn vô lưng quần vậy đó. Đó là cách thức tham. Mình có nhân tham, người ta để hở đồ là duyên tham, mình suy nghĩ cách lấy là cách thức tham. Ba cái đó phối hợp thành công rồi, nghiệp tham bắt đầu có mặt. Bây giờ hết rồi, tu rồi, biết rồi. Kiếp trước gian tham mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người kia dư giả dư ăn để, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Bây giờ hiểu đạo lý tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Mỗi người phải tự nên ghi nhớ, bố thí lo tu hết khổ nghèo. Thấy được cái đó rồi, ai để hở cũng bình thường. Không còn nói giữ giới mà giữ giới. Và giữ giới như vậy gọi là vô tác giới biểu. Hồi xưa tôi thích rượu, mới đầu tôi uống xã giao, mỗi bàn tôi xả một ly, sau 10 ly tôi xả láng. Cuộc đời mà hễ xả một cái là nó sẽ xả cái khác, cho nên hút thuốc cũng vậy. Thôi nhịn làm gì, làm một điếu đi, cuối cùng liều một đám. Vậy có phải nghiệp do mình tập không? Nghiệp do mình tập. Hồi đó không biết hút thuốc cũng tập, một điếu, hai điếu, rồi tới ghiền rồi, điếu hạ rộng, điếu động quang. Vừa thả điếu này xuống là điếu khác mồi lên liền. Bây giờ bỏ thuốc, mà khi bỏ thuốc rồi, người kia có ngồi trước mặt mình hút, người kia có mời mọc mình hút, người kia có nói sốc mình hút, cũng không hút. Đó là vô tác giới biểu. Tôi vẫn giữ giới mà tôi không hề nói vấn đề giữ giới. Quý vị thấy được điều đó không? Chỗ đó là chỗ mình sâu rồi đó. Nhưng mà hồi mới tu giống như bán chuột, từ từ chút chút. Mới đầu chịu khó dữ lắm, trời ơi ăn chay thôi nó cồn cào, nó khó chịu. Mà gặp những người ăn đồ ngon trước mặt mình không, mà nó khổ nổi cái ngày ăn chay mấy đứa nhỏ nó ra nó mua đồ ngon dễ để lãng vảng trước mặt mình, dở ra thấy ngon ha. Mua đâu vậy con? Vô phòng nằm rồi, nhớ trực lại, ra xách cái chén, lấy lợn miếng cho má, mai má ăn con. Cũng tinh tấn ráng nhịn lắm chứ, nhưng mà để cho má, mai má hưởng. Đến khi nào mà mình không cần phải dụng công gì nữa hết, vẫn giữ giới đó, nhưng mà không nói giới gì để giữ. Chơi cái chỗ mà mình tu tập rồi đó, nó thâm sâu mà nó hay vô cùng vô tận. Tu mà, cho nên kinh tứ thập nhị chương nữa không? Tu mà không tu mới gọi là tu. Nghĩa là mình vẫn tu mà không hề phô trương mình tu gì hết. Cái đó là tu. Cho nên cúng dường cho tất cả không bằng cúng một người vô tu vô chứng. Rồi có nhiều vậy nó, ủa ổng tu ổng chứng cúng ông chi?
ổng chứng mà không nói ổng chứng. Hồi xưa ổng chứng kiểu khác, tới giờ ăn ổng xách áo ổng đi, đó chứng đó. Tới giờ ăn đi ngủ. Nhưng bây giờ mình chứng quả giác ngộ, không cần nói gì hết mà mình vẫn có. Người nào mới học coi bói biết liền à, kéo tay cha tay tốt nha, mà người ta biết kỹ, ta biết giỏi rồi, năn nỉ chưa chắc người ta coi. Còn người mới biết coi đi đâu cũng dập tay coi hết. Hết giờ rồi, hợp đồng có 1 tiếng à. Và sáng thầy Quảng Hiếu thầy vô phòng, thầy nói ngày mai sáng thầy có 1 thời nữa nha. Pháp Hòa nói mở hợp đồng coi coi chiều mai mà. Thưa đại chúng, bây giờ mình trở lại bài kinh. Thì Pháp Hòa xin nói nhiều như vậy để dẫn chứng, để dẫn chứng cho đại chúng thấy rằng có những cái mà nếu chúng ta chịu khó nhìn lại, mình có nhiều thứ để quán chiếu, để học lắm. Bây giờ mọi người đều khóc thương cho một đứa trẻ 14 tuổi, con của ông trưởng giả Thuần Đà. Ông ta cùng với vợ con thân tộc cùng người hầu cùng đi đến gặp Phật làm lễ rồi lui ra ngồi một bên. Trưởng giả Thuần Đà quỳ thẳng chắp tay trước mặt thưa Phật: người ở nhân gian tích chứa tiền của, suy nghĩ lo lắng, siêng năng khổ sở, không dám ăn mặc, không biết bố thí, không biết phụng trì kinh giới, không có tôn ti người nào được như ý muốn. Hoặc lúc mạng sống chấm dứt, cha mẹ anh em vợ con thân thuộc khóc than sầu khổ, người ấy liệm vào hòm, bỏ theo của báo quần áo thức ăn uống, như vậy có ích đối với người chết chăng? Y chang như mình giờ gì, lúc sống cất quá trời luôn, tới hồi chết đâu đem được, bắt đầu liệm nhét muốn chết luôn. Ngày xưa có những người, người ta giàu, người ta chôn vàng của theo, cho nên chôn xong sợ mấy người nghèo vô ăn cắp đồ đào mồ lên lấy, cho nên nhà giàu chôn xong á lấy hàng rào bao lại. Bao lại xong 3 ngày sau đi ra coi coi mộ nhà mình còn nguyên không. Thì cái giây phút mà người con đụng vô cái hàng rào đó, mở ra kêu là mở cửa mã. Chứ không phải mở cửa mã như bây giờ mà chín cái thang rồi rồi lấy con gà kêu ăn ép đâu, phải không? Cái đó là cái lễ nghi mà người ta làm. Và thật sự cái nghĩa mở cửa mã của ngày xưa nó là cái giây phút mình mở cái rào ra để mình bước vô cái nhà mồ của người thân mình, để kiểm soát lại coi chôn cất đã đàng hoàng chưa, gọi là mở cửa mã. Nhưng bây giờ mở khơi khơi vậy thấy nó trống quá, mà hơn nữa ra ngoài rồi sẵn có công viên ngồi ăn luôn, cho nên mới bày ra cái cúng. Cái đó là của tập tục nhân gian, nó không có liên quan gì đến đạo Phật, nó không có liên quan gì đó. Nhưng mà đạo Phật mình có cái hay, đi tới nước nào tùy thuận phong tục người ta, không chống bán, nhưng mình làm giàu cái ý nghĩa lên. Ví dụ như người ta nắm đậu người ta rải đó, ta trộn 5 thứ đậu vô người ta rải. 5 thứ đậu là người ta tượng trưng cho ngũ thường của đạo giáo: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Phật giáo phối hợp cái đó nói 5 giới. Người sống được 5 giới là sanh sôi nảy nở đạo hạnh, cho nên rải đậu. Có nhiều phong tục lắm, đạo Phật đi đến đâu là tiếp nhận được văn hóa phong tục đó để mà chúng ta nói chuyện. Ví dụ như cái lì xì đó của ai? Đâu phải của mình, phải không? Và cái tiếng lì xì đó là mình phiên âm trại từ tiếng lợi thị. Lợi thị, lợi thị là lì xì, lì xì. Bây giờ mình đưa tiền mình lì xì không? Uổng. Để câu kinh vô đó, để câu đó đó, lấy mấy câu bỏ vô đó, tao nhặt được câu đó tao vui. Nay vui, nay vui đời sau vui, kẻ thiện hai đời vui. Người thì người lành hai đời vui, là đời này vui đời sau vui. Nay vui đời sau vui, người thiện hai đời vui. Vì sao thế?
vì làm thiện tất an lạc. Đó là câu kinh Pháp Cú. Nhưng mà nhớ phải lọc nha, kinh Pháp Cú có những câu nó không phù hợp trong cái chuyện Tết nhất mình cho vô. Ví dụ như những cái câu trong phẩm ác, phẩm già, mấy cái câu trong đó, mấy cái câu đó có những cái câu nó có tính cách dạy dỗ nhưng nó không phù hợp trong trường hợp đó, mình lọc cũng được. Thì gia đình này đến gặp Phật và ông mới nói với Đức Phật là người đời tích chứa tiền của lo lắng nhiều, rồi có nhiều người giàu có đem của chôn theo, mấy người đâu có biết. Có cái ông đó, ông gửi tiền mặt lại cho vợ rất là nhiều. Ông dặn đó là khi tôi chết bà nhớ chôn mớ tiền mặt này theo tôi. Tới hồi ông chết rồi bà không có để mà bà ký cái check. Bà nói em suy nghĩ kỹ rồi, anh đem tiền mặt nhiều nguy hiểm, thôi để em ký cho anh cái check cho bảo đảm. Cash được không? Đức Phật mới nói, Phật bảo Thuần Đà hãy lắng nghe ta giảng nói, khéo suy nghĩ về việc đó. Đức Phật dạy, người ta có bốn điều mong muốn không thể bảo vệ được. Đây là bốn điều mình mong muốn nè. Mong muốn thứ nhất, thân người tắm gội, trang sức ăn uống, thọ hưởng năm dục, trước đây thường được đáp ứng, sau bệnh tật ập đến không thể kéo dài được, mạng sống chấm dứt, thân thể bị chôn vùi dưới đất, thần thức không còn trong người, yêu chuộng mãi nào có ích gì. Đó là mong muốn thứ nhất. Vì Đức Phật nói mình mong muốn cái gì? Thân thể khỏe mạnh, sống lâu, rồi trang sức, nhưng mà cuối cùng không thể được. Vậy thì cái mong muốn này muốn không? Muốn, nhưng mà được không? Không. Nói như vậy nó thôi, bây giờ tôi nghe kinh này rồi tôi không muốn gì nữa hết. Không phải. Mình vẫn mong muốn mình khỏe, mình vẫn mong muốn mình đẹp, vân vân, cái đó bình thường. Nhưng chúng ta phải biết muốn đủ cái nhu cầu. Và đồng thời chúng ta muốn nhưng không có nghĩa là trên đời này sẽ được. Pháp Hòa ví dụ như mình là chuẩn bị đi Ấn Độ để mà tham bái đất Phật, đùng một cái nạn dịch xảy ra, chúng ta phải hủy chuyến đi. Muốn đi không? Muốn, nhưng mà không muốn chết. Không muốn bệnh thì thấy cái nào trội hơn, phải hủy chứ. Cho nên trên đời này có đôi lúc chúng ta phải biết rằng có những cái chúng ta muốn cái này, buộc lòng chúng ta phải bỏ cái khác. Đó là chuyện bắt buộc thôi. Ví dụ như bây giờ mình muốn an lạc thì phải bỏ đi cái tâm cố chấp. Mà không có cái khổ nào bằng cái khổ chấp trước. Người ta nói một câu chấp một câu, người ta hành động một việc chấp một việc. Chấp nhiều chừng nào chúng ta khổ nhiều chừng nấy. Chúng ta vẫn muốn, nhưng nhớ có hai việc chúng ta cần làm. Muốn đủ cái nhu cầu của mình. Thứ hai, lỡ không được không khổ. Thì người này có trí tuệ ở cái muốn. Chứ còn nói tôi gì hết muốn gì, nói dốc. Họ muốn ăn không? Muốn. Muốn uống không? Muốn. Muốn mặc không? Mặc. Còn sống là còn muốn. Nhưng ngày xưa mình muốn hơn cái mình cần. Bây giờ mình tu rồi, muốn cái mình đủ cần, chứ không muốn cái nó hơn thì mình khỏe hơn. Thật sự bây giờ nói mình có đủ hết chưa? Đủ. Nhưng những cái mình dư phần lớn là do mình muốn. Ví dụ bây giờ mình cần một đôi dép, có đôi dép hết chưa? Không có, đâu có mang tới đây được phải không? Có đôi dép, nhưng người nào cũng 10 đôi 20 đôi thì những đôi đó là do mình muốn, chứ cần là đã có. Mình cần một cái áo lạnh đã có, nhưng mà thấy cái áo nào đẹp mình vẫn muốn, nhất là rẻ đẹp, không mua tội. Phải không? Thành thử ra cái điều đó nó không có gì lỗi hết. Nhưng Nếu chúng ta muốn cái đó mà mình phải coi lại mình có khả năng không. Mình muốn mình không có khả năng mà mình miễn cưỡng thì mình khổ. Đừng có hiểu lầm là đạo Phật dạy cho mình bị thụ động, bị thối lui, bị không có tiến hóa, tối ngày cứ biểu mình ít muốn biết đủ. Không phải vậy. Có nhiều vị nói tôi có khả năng mà sao không cho tôi làm, rồi cứ biểu tôi phải ít muốn biết đủ, rồi tôi bị chậm trì cái chuyện hiểu biết của tôi. Không, nếu anh có khả năng học đại học cứ học, anh có năng học tới đâu cứ học. Nhưng nếu mình không có khả năng làm việc đó thì mình sụt xuống ở khả năng đúng mức của mình. Ví dụ bây giờ mình có khả năng ăn 2 tô cơm cứ ăn, còn nếu còn không có khả năng thì ăn đủ mình cần. Ngon quá kệ ăn, mai lỡ không có ăn ăn này nó phát ách, mai đâu cũng chưa thấy mà thấy ngay bây giờ, do no quá mình mệt. Cho nên đừng có lầm Phật giáo là chỉ dạy cho mình một cái hình thức thối lui. Không phải vậy, mà luôn luôn chỉ cho chúng ta biết cách sống. Thưa đại chúng, sống ai cũng sống, nhưng có một cái khổ của chúng ta là chúng ta chưa biết cách sống. Pháp Hòa nói một chuyện nhỏ nha. Đời sống hàng ngày mình á, ai cũng mặc đúng không? Mà biết cách ăn mặc nhìn nó son, son son trọng á. Mà nếu mình không biết ăn mặc nó nói nhìn nó sớm. Biết ăn mặc nhìn sang, không biết ăn mặc nhìn nó sớm. Vậy thì mặc cũng phải biết mặc, ăn cũng phải biết ăn, nói phải biết nói, làm phải biết làm, thì không có lố. Thí dụ mình muốn làm cái đó phải biết làm, không biết làm nó trật. Cho nên á, thí dụ mình xăng tay vô để tôi phụ, để tôi phụ, biết phụ không? Không biết phụ làm hồi rối riêng. Cho nên người ta nói á, thiện chí mà không biết lượng á, thì thành ra làm hư việc của người khác. Đạo Phật cái quan trọng là dạy chúng ta cách sống, chứ không phải nói để rồi chúng ta đợi mai chiều chết về trên kia ở. Nếu ở dưới này mà không vui thì chắc gì lên trển vui, phải không? Cho nên người ta mới nói sợ phải lên, sợ phải lên trên trời. Tại sao? Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Mình sống ở đây bất an, cho nên hồi xưa sách Nho cũng có câu: tâm bất tại an, thực bất tri kỳ vị, thính như bất văn. Người tâm không an, ăn không biết ngon, ăn không biết vị, nghe mà như không nghe, thấy mà như không thấy. Vì sao? Vì tâm bất tại an. Cho nên người mà an rồi đấy không, tri túc giả, tuy ngọa địa thượng, du di an. Tri túc giả, tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả, tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Người biết đủ, nằm đất vẫn thấy vui và đủ. Người không biết đủ, ở trên trời cũng không thấy đủ. Vậy thì ở đây, cái điều mong muốn thứ nhất nó rất thực tế. Con người ai cũng muốn khỏe mạnh. Ví dụ quý vị hàng năm gửi tên cầu an, cầu an rồi lên lại quá trời quá đất mà bệnh vẫn bệnh. Như vậy đâu có phải là mình gửi tên cầu là an. Và đúng chữ mình kêu kỳ an. Kỳ an là gì? Là mình kỳ nguyện cho người đó an. Còn Phật tử đôi khi quý vị dùng từ là cầu an, nghĩa là mình muốn an. Muốn an không? Muốn an tắc an. Nghĩa là người muốn bình an liền sẽ có bình an. Ghi tên là một biểu tượng. Nhưng mà nếu không cho, không ghi tên thì từng nào đọc tên con. Thầy nói chiều thứ sáu đọc nghe. Trời chạy muốn chết về để nghe tên cuốc chứ. Nghe tới tên mình quỳ thẳng lên. Con nè Phật. Mà không phải tên mình ngồi chờ. Mà hãy nghe tới tên Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Bông ngước lên, suy sụp lại, lại tới hết tên mới thôi. Nhưng mà không, do mình không chịu an sức mấy đi chùa, không chịu an, không muốn mình an sức mấy chịu ngồi tụng kinh, cho nên cái đó là một phương tiện. Nhưng mà cái đó đưa mình, cho nên cái sự mong muốn ai cũng muốn hết, nhưng mà muốn rất thực tế. Phật không có quở cái điều đó, nhưng cái Phật nhắc nhở chúng ta là biết cái muốn, biết mình muốn cái gì và để làm gì để cái muốn của chúng ta nó chừng mực. Chứ Phật không có bảo chúng ta đừng muốn. Bản chất của con người là phải muốn, như là muốn sống. Nhưng mà mình muốn sống thì đừng hại người khác, muốn kỳ an thì phải đừng làm tổn hại đến người khác. Thí dụ như mua gà, mua vịt, giết gà, giết vịt về cúng để cầu cho mình an, điều đó không có hợp lễ, hợp lẽ. Tại sao mình muốn yên mà mình hại một chúng sanh khác thì nó không có hợp tình hợp lý. Muốn yên chỉ cần hoa trái cầu yên là được. Nó, cái cách mình cầu nó sẽ nói lên mình có thật an không. Cho nên quý vị gửi tên cầu an không sao, nhưng mà về nhà xem lại mình đã đối xử với nhau như thế nào để cái sự cầu an này nó trở thành hiện thực. Mình cầu mà về nhà không nhịn nhau, không biết nhường nhau thì làm sao nó có cái an được. Cho nên điều này không sai, nhưng chúng ta phải biết muốn. Cho nên trong kinh Viên Giác nói, chúng sanh mình chỉ cần sống với một chữ tri. Tri là biết, biết sống là ổn. Ví dụ quý vị đậu xe nè, đậu bãi đậu xe nè, phải biết đậu. Thấy trống cái quẹo vô cái chản hết ba chỗ. Bên này đậu cũng được, bên này đậu cũng được, miễn mình đậu được mình thôi à. Hỏi làm gì? Tôi biết đậu. Cái này là chị đậu, anh đậu, chứ không phải là biết đậu cái bãi cái xe cho nó ngay. Mình đậu cái xe vô, mình phải nhìn mình đậu sao mà người bên trái có thể đậu được chiếc nữa, người bên phải đậu được chiếc. Chứ không phải ba chỗ trống mình lủi vô khoảng giữa làm hai chiếc hai bên không còn đứng được nữa. Thì cũng đó, cũng đậu xe đó, mà người ta ra người ta mắng đó. Đậu về cũng đậu ta, mình đâu có nghe, nhưng mà ta quở mình riết mình mòn. Ta quở mình riết mình mòn. Cho nên sống mà không biết cách sống, khuất mặt người ta, ta quở một câu thôi cũng đủ rồi. Cho nên tại sao mình tổn giảm? Không mất, chưa mất, nhưng mà mòn, mòn phước, mòn thiện căn. Cho nên mình tu theo đạo Phật nó đơn giản mà nó hay lắm. Chỉ cần mà học cách sống rồi, đi tới đâu cũng không có tì vết. Kinh Phước Đức nói ha, đi đâu cũng không tì vết, vì người đó biết sống và biết nhận cái hạnh phúc của mình. Có học có nghề hay, biết nói lời ái ngữ, biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi, được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Kinh Phước Đức nói vậy. Thôi giờ mình ngưng ngay cái muốn đi, giờ mình muốn đi ăn. Hỏi coi còn giờ không? Mấy giờ rồi?
Thầy có 12 giờ rồi.
Có một bà cụ gửi cho thầy một lá thư tình. Một bà cụ năm nay 92 tuổi, pháp danh là Diệu Minh, đã làm cho Pháp Hòa một bài thơ. Phật tử chùa Bát Nhã hôm nay gặp thầy lần đầu, trong tướng mạo đoan trang và đức độ. Bài thơ là: phải chăng Bồ Tát hóa thân, hóa thân ba cõi vân du sáu đường, gieo chánh pháp khắp mười phương, dắt diều Phật tử về nương Phật Đà. Phật tử Diệu Minh tặng thầy Pháp Hòa. Câu cuối của bà, câu cuối của bài thơ là: gieo chánh pháp khắp mười phương, dắt diều Phật tử về nương Phật Đà. Con xin cảm tạ bà. Bà làm thơ quá, quá bà ơi. Xin cảm ơn bà. Năm nay 92 tuổi. Không biết này có mượn ai viết dùm không, hay là nét chữ tự nhiên nhìn giống 29 tuổi quá. Đại chúng khỏe không? Vui không? Rồi giờ đi ăn cơm. Rồi bây giờ trước khi ăn cơm mình làm gì? Rồi bây giờ mình bè mình hát chung nha. Chắp tay lên. Nguyện đem trong đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.